Chào mừng quý vị đến với buổi phỏng vấn đặc biệt hôm nay về an ninh mạng, tập trung vào các vấn đề quan trọng và giải pháp xoay quanh lĩnh vực đang phát triển này, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại Úc. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện với Trung tướng Michelle McInnes, điều phối viên an ninh mạng quốc gia nói tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt để quý vị thấy thuận tiện và dễ hiểu. Chúng tôi hy vọng quý vị thấy thông tin này hữu ích và chia sẻ cho gia đình và bạn bè của quý vị.
Xin cảm ơn các bạn vì đã mời tôi. Chúng ta phải giải quyết các mối đe dọa ngày càng gia tăng này bằng các mẹo và chiến lược hữu ích mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hàng ngày để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Tôi xin được phép bắt đầu trao đổi về an ninh mạng và tìm hiểu về những hành động cụ thể mà các thính giả có thể thực hiện để tự bảo vệ bản thân. Trung tướng Michelle này, cô có thể mô tả một số bước cơ bản được không? Trước tiên, xin cô vui lòng cho các thính giả biết định nghĩa của an ninh mạng.
Tất nhiên rồi. An ninh mạng là hoạt động bảo vệ hệ thống máy tính và mạng khỏi các cuộc tấn công. Các cuộc tấn công mạng từ các tác nhân độc hại có thể dẫn đến việc truy cập và tiết lộ thông tin trái phép, đánh cắp, thay đổi hoặc phá hủy thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân.
Thật tuyệt vời! Đây chắc chắn là những điều chúng ta muốn tránh bằng mọi giá.
Chắc chắn rồi. Không ai muốn trở thành nạn nhân của tội phạm mạng, có thể khiến họ mất khoản tiền tiết kiệm hoặc bị đánh cắp danh tính. Tin vui là việc bảo vệ bản thân khi tham gia hoạt động trực tuyến không khó và ai cũng có thể thực hiện được chỉ với một vài bước đơn giản.
Tuyệt vời! Hãy bắt đầu với việc cập nhật phần mềm. Tại sao việc cập nhật lại quan trọng và chúng ta nên cập nhật các thiết bị của mình như điện thoại, máy tính xách tay và máy tính cá nhân bao lâu một lần?
Việc cập nhật thiết bị và phần mềm là điều rất quan trọng vì các bản cập nhật thường bao gồm các bản sửa các lỗi bảo mật đã được phát hiện. Tin tặc khai thác những lỗi này để truy cập vào hệ thống. Tôi khuyên quý vị nên tải xuống các bản cập nhật ngay khi chúng được cung cấp. Hãy bật thông báo tự động để nhắc cho quý vị biết thời điểm cài đặt bản cập nhật. Đáng tiếc, nhiều người vẫn lầm tưởng đây là tính năng mặc định và đây cũng chính là lỗ hổng mà tin tặc lợi dụng. Hãy bảo vệ bản thân và thiết bị của quý vị bằng cách luôn cập nhật tất cả các thiết bị.
Một yếu tố rất quan trọng khác là xác thực đa yếu tố. Cô có thể giải thích nó là gì và cho biết công dụng của nó không?
Xác thực đa yếu tố hay gọi tắt là MFA, bổ sung thêm một lớp bảo mật bằng cách yêu cầu hai hoặc nhiều hình thức định danh. Hãy nghĩ đến việc kết hợp tên người dùng và cụm mật khẩu tiêu chuẩn, sau đó yêu cầu nhập mã quý vị nhận được từ ứng dụng xác thực hoặc qua tin nhắn SMS hoặc email từ dịch vụ quý vị đang sử dụng để truy cập vào tài khoản trực tuyến của mình. Ngay cả khi tin tặc có được thông tin đăng nhập và cụm mật khẩu của quý vị, chúng cũng khó có khả năng truy cập vào tài khoản của quý vị với lớp bảo mật bổ sung này. Quý vị nên thiết lập xác thực đa yếu tố cho tất cả các tài khoản của mình, như email và ngân hàng trực tuyến. Quý vị có thể cần phải bật tính năng này.
Xác thực đa yếu tố cải thiện tính bảo mật như thế nào so với các phương thức xác thực một yếu tố truyền thống?
Xác thực một yếu tố truyền thống thường chỉ dựa vào tổ hợp mật khẩu và tên đăng nhập. Có rất nhiều lỗ hổng bảo mật. Cụm mật khẩu có thể bị đoán, bị đánh cắp hoặc bị xâm nhập bất hợp pháp. Xác thực đa yếu tố giúp giảm thiểu những rủi ro này bằng cách thêm các lớp bảo vệ bổ sung. Ví dụ, ngay cả khi tin tặc lấy được cụm mật khẩu của quý vị, nếu quý vị đã thiết lập MFA thì họ vẫn cần hình thức xác thực thứ hai, chẳng hạn như mã xác minh được gửi đến số điện thoại của quý vị. Điều này không chỉ ngăn chặn tin tặc cố gắng xâm nhập tài khoản của quý vị, mà còn cảnh báo cho quý vị biết rằng tên người dùng và mật khẩu cho dịch vụ đó có thể đã bị xâm phạm. Đây là dấu hiệu cho thấy quý vị nên cập nhật cụm mật khẩu của mình ngay lập tức.
Cô vừa đề cập tới cụm mật khẩu. Vậy chúng khác với mật khẩu như thế nào và tại sao chúng được khuyên dùng?
Cụm mật khẩu giống như mật khẩu nhưng mạnh hơn. Cụm mật khẩu nên là sự kết hợp của 4 từ ngẫu nhiên trở lên với độ dài ký tự lớn hơn 14. Chúng khó bị bẻ khóa hơn, nhưng quý vị lại dễ nhớ hơn. Ví dụ cụm mật khẩu, đỏ, nhà, tàu lửa, bầu trời. An toàn hơn một mật khẩu đơn giản và dễ nhớ hơn.
Cô có thể đưa ra một số lời khuyên cho khán giả về cách tạo cụm mật khẩu an toàn không?
Yếu tố quan trọng nhất giúp bảo mật cụm mật khẩu của quý vị là tính độc nhất. Quý vị nên sử dụng các cụm mật khẩu khác nhau cho mỗi tài khoản. Việc tạo các cụm mật khẩu độc nhất có nghĩa là ngay cả khi một trong số chúng bị đánh cắp, tin tặc cũng không thể sử dụng được nó để đăng nhập vào các tài khoản khác của quý vị.
Đó là nền tảng vững chắc cho bất kỳ ai muốn tăng cường khả năng phòng thủ trên không gian mạng. Trung tướng Michelle này, chúng ta đã thảo luận về các bước cơ bản để bảo vệ bản thân khi tham gia hoạt động trực tuyến. Vậy làm cách nào để các thính giả của chúng ta có thể chủ động hơn trong việc quản lý an ninh mạng vì lợi ích của bản thân, bạn bè và gia đình và cộng đồng người Việt?
Hãy nói chuyện với bạn bè và gia đình của quý vị về việc giữ an toàn khi tham gia hoạt động trực tuyến, chia sẻ các mẹo quý vị biết và giúp những người yếu kỹ thuật hơn biết cách kiểm tra và cập nhật phần mềm, sử dụng MFA và chọn cụm mật khẩu mạnh khác nhau cho mỗi tài khoản. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng được sử dụng để chuyển tiền. Càng nhiều người biết cách thực hiện các biện pháp đơn giản này trong hoạt động trực tuyến hàng ngày của họ, chúng ta càng tạo ra hàng phòng thủ mạnh mẽ hơn với tư cách là một cộng đồng. Và như vậy, các tin tặc sẽ càng khó thành công hơn, từ đó cũng khiến toàn nước Úc trở nên an toàn hơn.
Tôi xin phép đổi chủ đề một chút. Cô hãy chia sẻ thêm về tội phạm mạng ở Úc. Cô có thể giải thích các hoạt động thuộc loại này và tác động của chúng không?
Tội phạm mạng ở Úc bao gồm nhiều hoạt động tội phạm sử dụng máy tính hoặc mạng trực tuyến nhắm vào các doanh nghiệp, tổ chức cơ sở hạ tầng quan trọng và cá nhân. Nó bao gồm các tội phạm nhắm vào máy tính, như các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại, chẳng hạn như mã độc tống tiền, hoặc tấn công từ chối dịch vụ, và các tội phạm trong đó máy tính là một phần không thể thiếu của hành vi phạm tội, chẳng hạn như gian lận trực tuyến và đánh cắp dữ liệu. Nhiều người dân Úc đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng trong những năm gần đây, dẫn đến việc một số người phải thay thế các giấy tờ như hộ chiếu và giấy phép lái xe để bảo vệ danh tính của họ.
Tại sao thính giả của chúng tôi nên hiểu mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa trên mạng?
Tội phạm mạng là một ngành kinh doanh lớn. Trong khi một số mối đe dọa trên mạng đến từ cá nhân, thì nhiều kẻ tấn công lại là thành viên của các tập đoàn tội phạm có tổ chức, tinh vi và có quy mô lớn hơn nhiều. Chúng được trang bị đầy đủ các công cụ và kỹ năng tiên tiến để thực hiện hành vi phạm tội. Nói một cách đơn giản, mục đích cuối cùng của tội phạm mạng là kiếm tiền. Chúng sẽ sử dụng tất cả các phương tiện có thể để lừa mọi người tiết lộ thông tin nhằm đạt được mục đích này. Chẳng hạn như sử dụng phương thức tấn công phi kỹ thuật, thường bắt đầu bằng hình thức giả mạo để lừa đảo. Đây là cách bọn tội phạm mạng lừa quý vị cung cấp thông tin cá nhân cho chúng. Họ gửi cho quý vị email hoặc tin nhắn văn bản giả mạo, thường là giả mạo các tổ chức lớn mà quý vị biết hoặc tin tưởng, như ngân hàng hoặc trang web mua sắm trực tuyến. Ví dụ, chúng tôi biết một số người trong cộng đồng đã trở thành mục tiêu thông qua các cuộc gọi giả mạo. Bọn chúng giả mạo thành nhân viên của đại sứ quán hoặc trung tâm di trú. Vì đa số chúng ta là những người trung thực và đáng tin cậy, nên chúng ta kỳ vọng những người khác cũng như vậy. Và đó là lý do tại sao hành vi giả mạo để lừa đảo này tuy đơn giản nhưng lại hiệu quả để dụ dỗ nạn nhân.
Rõ ràng tội phạm mạng không chỉ là vấn đề về công nghệ, mà còn là một thách thức lớn mà chúng ta phải đối mặt trên thế giới. Những hiểu biết sâu sắc của Trung tướng Michel ngày hôm nay rất có giá trị trong việc giúp thính giả của chúng tôi hiểu và đối phó với những vấn đề phức tạp này.
Xin cảm ơn vì đã mời tôi đến buổi trao đổi này. Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho nước Úc an toàn hơn chỉ với một vài bước đơn giản. Việc chúng ta nhận thức và chủ động bảo mật môi trường kỹ thuật số sẽ có tác động lớn đến việc giữ an toàn cho bản thân trước các cuộc tấn công mạng.
Thưa các khán thính, hãy luôn nhớ đề cao cảnh giác, báo cáo các sự cố xảy ra và luôn cập nhật thông tin về các biện pháp an ninh mạng mới nhất. Cùng nhau, chúng ta có thể đứng lên chống lại tội phạm mạng. Hãy chú ý giữ an toàn khi tham gia hoạt động trực tuyến. Và trước buổi trao đổi tiếp theo, hãy chú ý bảo mật dữ liệu của quý vị và bảo vệ những người xung quanh mình. Cảm ơn Trung tướng Michel rất nhiều vì những lời chia sẻ hữu ích với chúng ta ngày hôm nay. Để biết thêm thông tin về an ninh mạng, hãy truy cập actnowstatesecure.gov.au. Được ủy quyền bởi Chính phủ Úc, Canberra.